Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 9 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục bảo hiểm.
Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
Cảnh báo lừa đảo gia tăng dịp cuối năm.
Tổng thống Putin đồng ý tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều nghị định đã sửa đổi bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đề xuất mới, phòng thuộc cục trong bộ có từ 7 đến 9 biên chế được bố trí một cấp phó, có từ 10 đến 15 biên chế được bố trí không quá 2 cấp phó, có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó. Phòng thuộc chi cục, thuộc cục, thuộc bộ có từ 5 đến 7 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó, có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai văn bản này trên cổng thông tin Bảo hiểm xã hội địa phương và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính để thông tin rộng rãi, tạo thuận lợi, đem tới sự hài lòng cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố năm học 2023-2024. Cụ thể, ở bậc mầm non, nhóm nhà trẻ có mức hỗ trợ là 100.000 đồng một học sinh một tháng, trẻ mẫu giáo hỗ trợ 140.000 đồng một tháng cho tất cả trẻ cư trú ở nhóm 1. Học sinh bậc trung học cơ sở thuộc nhóm 1 sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng một tháng. Học sinh bậc trung học cơ sở thuộc nhóm 2 sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng một tháng. Học sinh bậc trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học phổ thông thuộc nhóm 1 được hỗ trợ 180.000 đồng một tháng. Và học sinh bậc trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học phổ thông thuộc nhóm 2 được hỗ trợ 100.000 đồng một tháng. Nhóm 1 gồm thành phố Thủ Đức và các quận. Nhóm 2 gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới có công văn yêu cầu công khai danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản. Công văn nêu rõ cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, kiên quyết không để tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố công khai danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra khuyến cáo về việc người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tình trạng lừa đảo được dự đoán là sẽ còn tăng mạnh vào thời điểm cuối năm. Thống kê cho thấy, 11 tháng của năm 2023 đã có gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến được ghi nhận, trong đó có hơn 91% liên quan đến lừa đảo lĩnh vực tài chính.
Ngành Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vận tải đường bộ bằng xe tuyến xe khách dự kiến đón lượng khách tăng cao so với Tết năm ngoái. Hầu hết nhà xe không tăng giá vé vào dịp Tết Dương lịch. Giá vé Tết Nguyên đán dự báo có tăng nhưng nhà xe phải kê khai chi tiết và không vượt quá mức quy định của bến. Mức tăng không quá 40% so với giá cước ngày thường.
Những ngày gần đây, lượng phương tiện đi kiểm định ở Hà Nội đã có dấu hiệu tăng trở lại sau nhiều tháng chỉ đạt công suất khoảng 50%. Để tránh tình trạng nhiều lần làm thủ tục có thể gây ùn tắc, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện nên chủ động đăng ký lịch đăng kiểm online, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về xe như bảo dưỡng, sửa chữa và hoàn thành đầy đủ các giấy tờ hợp pháp trước khi đi kiểm định.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 8 tháng 12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Trước đó một ngày, Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga. Nghị quyết được 162 nghị sĩ nhất trí thông qua tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang, có hiệu lực ngay khi được công bố. Các hãng thông tấn nhà nước Nga cùng ngày đưa tin tại một sự kiện ở Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý tham gia tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 8 tháng 12, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp để phân tích và nghiên cứu công tác kinh tế năm 2024. Cuộc họp do Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. Cuộc họp nhấn mạnh cần phát triển hệ thống công nghiệp hiện đại thông qua đổi mới khoa học và công nghệ, đồng thời cải thiện khả năng chống chịu và an ninh của chuỗi công nghiệp và cung ứng, tăng cường nhu cầu trong nước và hình thành một chu trình, trong đó tiêu dùng và đầu tư thúc đẩy lẫn nhau.
Ngày 8 tháng 12, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã kêu gọi chính phủ Iraq thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ nhân sự của phái bộ này. Sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ trong vùng xanh, được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm thủ đô của Iraq vào sáng cùng ngày. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hứng chịu tấn công bằng rocket kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hôm 7 tháng 10. Vụ việc làm dấy lên quan ngại cuộc xung đột Hamas-Israel có thể lan rộng ra toàn khu vực. Hiện chưa có nhóm nào nhận đứng sau vụ việc.
Ngày 7 tháng 12, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định tác động kinh tế của cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas cho đến nay, nhìn chung vẫn được kiểm soát, nhưng rất không chắc chắn. Trả lời báo giới, người phát ngôn IMF cho biết, kinh tế của Israel, bờ Tây và Gaza, trung tâm của cuộc xung đột, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nước trong khu vực có nguy cơ đối mặt với giá dầu và khí đốt tăng cao hơn, thị trường tài chính và các tuyến thương mại gián đoạn, cũng như khả năng chi phí thương mại cao hơn.
Trong tháng 10 vừa qua, mức lương tháng trung bình tại Nhật Bản sau khi điều chỉnh lạm phát trong tháng 10 ghi nhận giảm tháng thứ 19 liên tiếp trong bối cảnh giá cả tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng thu nhập danh nghĩa. Đây là số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố vào ngày 8 tháng 12. Ngoài ra, thu nhập thường xuyên gồm lương cơ bản trong tháng 10 tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập làm ngoài giờ, thước đo hoạt động kinh doanh giảm 0,1%. Số liệu khác do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố cùng ngày cho thấy, chi tiêu gia đình tại Nhật Bản giảm tháng thứ 8 liên tiếp so với năm 2022.
Theo khảo sát của Reuters, đối với các nhà kinh tế, thị trường việc làm phi nông nghiệp ở Mỹ có thể tăng 180.000 việc làm trong tháng 11 sau khi tăng 150.000 trong tháng 10. Tuy nhiên, thị trường việc làm trong năm nay sẽ tăng ít hơn mức trung bình tháng là 238.000 việc làm. Nhu cầu nhân viên đang giảm trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Fed tăng mạnh lãi suất dẫn tới hạn chế nhu cầu trong nền kinh tế rộng hơn. Chính phủ Mỹ tuần này báo cáo trung bình có 1,34 việc làm cho mỗi người thất nghiệp trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ phim kinh dị mang tên Kẻ ăn hồn của bộ đôi Trần Hữu Tấn, Hoàng Quân vừa bất ngờ thông báo hoãn ra rạp vào ngày hôm nay 8 tháng 12 như dự kiến ban đầu. Nguyên nhân được Cục Điện ảnh xác nhận là do chưa được cấp phép, hiện bộ phim này vẫn đang trong quá trình thẩm định. Như vậy, trong tháng cuối cùng của năm nay chỉ còn lại các phim Việt ra rạp như Người Mặt Trời, Quỷ Cẩu, Trên Bàn Nhậu, Dưới Bàn Mưu.
Trailer chính thức của bộ phim Hàn Quốc Sinh Vật Kyong Seong vừa chính thức ra mắt khán giả. Đoạn trailer ngay lập tức thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của Park Se-jun. Trong phim, anh vào vai Jang Tae-sang, một người đàn ông bị vướng vào một mạng lưới bí ẩn đầy tăm tối. Theo đạo diễn Park Se-jun mô tả, loạt phim là một sự kết hợp giữa các yếu tố sinh vật căng thẳng và những nhân vật gắn liền với hiện thực khắc nghiệt của thời đại. Phần đầu của loạt phim Sinh Vật Kyong Seong sẽ ra mắt vào ngày 22 tháng 12 và phần thứ hai được ra mắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2024 trên Netflix.
Bom tấn hành động được chờ đợi nhất năm 2024, Godzilla Kong, đế chế mới, đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sự phấn khích của người hâm mộ. Đoạn trailer bắt đầu với lời dẫn chuyện của tiến sĩ Andrew Rebecca Horn thủ vai, nói về việc văn minh nhân loại đã luôn tin rằng sự sống chỉ tồn tại trên mặt đất, kèm theo các hình ảnh về một thế giới trù phú, khoáng đạt nơi trái đất rỗng. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 12 tháng 4 năm sau.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tờ AS tiết lộ tuyển thủ Canada Alphonso Davies đã đòi Bayern trả mức lương cao ngất ngưỡng 15 triệu euro một năm trong hợp đồng mới. Mức lương hiện tại của Alphonso Davies khoảng 9 triệu euro mỗi năm. Cầu thủ này hiện là mục tiêu theo đuổi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Tuyển thủ Bồ Đào Nha Hao Paiña cho biết chỉ tập trung thi đấu cho Fulham và không quan tâm đến những tin đồn chuyển nhượng. Paiña vẫn là mục tiêu chiêu mộ của Bayern Munich.
Trong khi đó, theo Mirror, với quyết tâm cạnh tranh chức vô địch ngoại hạng Anh, Arsenal đã lên kế hoạch chiêu mộ một tiền vệ trung tâm chất lượng trong tháng 1 tới. Pháo thủ được cho là đã bí mật tiếp cận tiền vệ Hao Paiña của Fulham huấn luyện viên Arteta còn để ý tới một mục tiêu khác là Douglas Luiz, nhưng Pahinha sẽ được ưu tiên.
Trả lời phỏng vấn trong lễ bốc thăm Copa America 2024, huấn luyện viên Lionel Scaloni không cam kết tương lai với đội tuyển Argentina. Trước đó, sau trận thắng với Brazil vào tháng trước tại vòng loại World Cup 2026, Scaloni bóng gió cho hay có thể chia tay các nhà đương kim vô địch thế giới.
Sáng qua mùng 8 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vừa tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Copa America 2024. Theo kết quả, Argentina nằm ở bảng A cùng Chile, Peru và Canada hoặc Trinidad and Tobago. Trong khi đó, Brazil nằm ở bảng D với sự góp mặt của Colombia, Paraguay và Costa Rica hoặc Honduras. Với kết quả này, thì Argentina chỉ có thể gặp kình địch Brazil ở trận chung kết.
Theo La Gazzetta dello Sport, Juventus sẽ lập tức thanh lý hợp đồng với Paul Pogba một khi tiền vệ này chính thức nhận án phạt vì doping. Cơ quan chống doping đã đề xuất mức án treo giò 4 năm cho ngôi sao người Pháp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, lúc này bao phủ cả miền Bắc là một lớp sương mù dày, cùng với đó là một mức nhiệt ngoài trời thấp từ 17 đến 20 độ, trời rét. Dự báo đến 10 giờ sáng thì cả miền Bắc cơ bản không còn sương mù nữa, trời nắng ráo, mức nhiệt lúc 10 giờ sáng nay ở toàn Bắc Bộ tăng cao lên ngưỡng 21 đến 23 độ, cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Với mức nhiệt này thì cơ bản miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng. Đêm qua cả Trung Bộ chỉ có mưa ở một vài nơi, khu vực này vẫn còn rét là 3 tỉnh phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với mức nhiệt từ 18 đến 19 độ. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, cả miền Trung đều sẽ chuyển nắng, mạnh nhất vẫn là các tỉnh Nam Trung Bộ từ Bình Thuận lên đến Bình Định, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn các phần còn lại của miền Trung nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ. Tây Nguyên lúc này vẫn nhiều mây, trời rét với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ. Nhưng hôm nay, Tây Nguyên vẫn có nắng, nhiệt độ vì thế tăng nhanh lên mức 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, lúc này trời khá mát mẻ với nhiệt độ khoảng 22 đến 25 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.